Kính thưa chư tôn đức, kính thưa lại quý vị, chủ đề chúng ta chỉ quán song tu. Song tu có nghĩa là tu cả hai, đó là cái ý nghĩa của nó. Thì bây giờ đó, trong cái thời Đức Phật còn tại thế, thì lúc bây giờ Đức Phật không có nói một cái pháp môn nào mà riêng biệt, mà Đức Phật á, tùy theo từng người, từng hoàn cảnh và từng lúc, từng chỗ khác nhau mà Đức Phật tuyên dương chánh pháp khác nhau, nhằm cái mục đích là làm cho con người chúng ta nó được an lạc, được giải thoát, và tới cuối cùng là đưa tới cái chỗ Niết Bàn, tức là được giải thoát hoàn toàn ở trong cuộc sống, hay là ra khỏi sinh tử. Thì con đường đó là con đường mà của Đức Phật đã đưa ra và hướng dẫn cho chúng ta. Tuy nhiên, khi Đức Phật vào Niết Bàn rồi, thì lúc bây giờ những người đệ tử của Đức Phật, trong cái lúc mà nghe pháp thì trình độ khác nhau, hiểu biết khác nhau và thể nghiệm cũng khác nhau, do đó mà có một cái sở đắc khác nhau. Tại vì khi mà có sở đắc rồi đó, thì lúc bây giờ đó chúng ta chấp vào cái sở đắc của chúng ta có. Mà chấp vào sở đắc đó, thì nhìn thấy những người khác là điều sai và chỉ ta là đúng. Đây là trên cái bước đường tu hành. Mà chỗ này đó, thì ta gọi là chấp pháp và thành bệnh. Mặc dù có đắc, nhưng mà vì chấp vào cái sở đắc đó, cho nên lúc bây giờ nhìn thấy những cái khác đó, thì chúng ta không có chấp nhận được. Vì vậy đó, mà trên cái tinh thần Kinh Pháp Hoa đó, thì lúc bây giờ đó chúng ta mới gọi đó là nhất thừa pháp. Nhất thừa pháp đó, tức là nó thông suốt tất cả các pháp. Vì tất cả các pháp đều là của Phật nói ra, cho nên nó là pháp của Đức Phật, chứ không có thừa này thừa khác, không có cách tu này và cách tu khác. Thành ra ai tu rồi nữa thì cuối cùng cũng thành Phật. Nhưng mà trên bước đường thành Phật đó, chúng ta có trải nghiệm qua những cái giai đoạn tu khác nhau. Thì như vậy đó, trải nghiệm trong các cái phương pháp tu khác nhau đó, người ta gọi là có Thinh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát, thì ta gọi đây là Tam Thừa Giáo. Mà ở trong Tam Thừa Giáo này đó, thì lại chia nhỏ ra nữa. Mỗi một thừa như vậy đó, mỗi một thừa pháp đó, thì lại chia ra nhiều pháp môn tu khác nữa. Cho nên về Thinh Văn Thừa thì chủ yếu lấy Bát Chánh Đạo làm chuẩn và nương vào 37 trợ đạo phẩm để tu. Duyên Giác Thừa thì lấy cái Quán Thập Nhị Nhân Duyên làm chuẩn để mà nhìn thấy được sự vật. Thì hai cái pháp này nữa, qua tới thời Kinh Pháp Hoa thì chúng ta thấy Đức Phật mới ví cho một người chột mắt và một người què chân. Cái người mà chột mắt á, thì lúc bây giờ nó bảo rằng Thinh Văn Thừa, cho nên nó thấy một cái hướng nào đó thôi, ở một góc độ nào đó, cho nên gọi là chột mắt, tức là thấy một bên, thấy phiến diện. Bây giờ què chân á, là ví cho các cái vị bên Duyên Giác Thừa, tức là chỉ chọn cái pháp quán tu, do đó mà được sáng mắt. Nhưng mà vì á, chỉ có sáng mắt thôi, nhưng mà cái cơ thể nó thì bại hoại, do đó cho nên cũng không làm được gì. Bây giờ nó nên kết hợp trở lại Thinh Văn Thừa và Duyên Giác Thừa, nó nhập lại làm một á, đây ta gọi là Nhị Thừa. Thì khi mà nhập cái Thinh Văn với Duyên Giác lại đó, có nghĩa là ta bảo là cái người đó mà sáng mắt đó, mà què chân đó, thì nhờ cái người đó, tối mắt đó, mà hai cái chân tốt dìu dắt nhau mà đi. Hay người ta gọi đó là cái người đuôi mà cõng người què, phải không? cái người đuôi mà cõng người què thôi. Sáng mắt thì què chân, nhưng mà mù mắt mà chân tỏ, chân khỏe, thì hai người này kết hợp lại. Cho nên bây giờ nó kết hợp hai cái người này lại đó, thì vừa sáng mắt mà vừa đi được, cho nên nó cũng có thể tới Niết Bàn được. Đây là trên bước đường tu, là bắt đầu có một cái là kết hợp hai pháp lại, chứ không có chia rẽ ra. Cho nên cái khi mà kết hợp được hai cái pháp nhị thừa lại, thì bây giờ ta thực hiện cái thứ ba là gì? Ta gọi là Bồ Tát Đạo. Cho nên kinh Pháp Hoa thì Đức Phật nói là chỉ giáo hóa Bồ Tát. Đức Phật đó là giáo hóa các Bồ Tát, dạy Bồ Tát Đạo để tới cuối cùng thành nhất thiết chủng trí, tức là thành Phật. Còn Tinh Văn và Duyên Giác là cái tạm ban đầu thôi. Đây là cái bước ban đầu. Cho nên dung hội trở lại, ta gọi đó là kinh Pháp Hoa là viên giáo. Viên giáo tức là dung hết tất cả các pháp Tinh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát. Ba cái này hợp nhất trở lại chúng ta tu hành. Khi nào mà mắt chúng ta chưa sáng thì bây giờ ta làm cho sáng mắt. Khi nào cơ thể chúng ta bạc nhược thì chúng ta làm cho cơ thể chúng ta khỏe mạnh. Rồi cái khi mà có cơ thể khỏe mạnh, có đôi mắt sáng rồi đó, thì bây giờ mới nói tới Bồ Tát Đạo, mới làm việc này việc kia. Cho nên cái pháp dung thông là như vậy. Bây giờ mắt chúng ta không sáng, thân chúng ta không khỏe, mà chúng ta nói là cứu đời giúp người, thì giúp bằng cách nào đấy? Cho nên mục tiêu là cứu đời giúp người, nhưng mà muốn giúp người cứu đời đó, thì trước mắt đó chúng ta phải sáng, tâm chúng ta phải sáng và thân chúng ta phải khỏe, thì lúc bây giờ mới nói tới vấn đề cứu đời giúp người. Đó là Bồ Tát Đạo. Cho nên nó kết hợp ba cái này lại, Tinh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát lại thành một pháp, nên ta gọi là duy nhất Phật thừa. Cho nên chỉ có một Phật thừa thôi, không có cái nào khác. Nhưng mà trên cái bước đường kinh Pháp Hoa là như thế. Rồi bây giờ tất cả những người mà thực tập tu hành thì mỗi một người lại cũng ngộ một cách khác nhau nữa. Cho nên lúc bây giờ người ta gọi là chia ra thành tông, thành phái, tức là tu pháp này và tu pháp khác, gọi là chuyên tu. Thì cái chỗ mà chuyên tu này đó dẫn tới cái tệ hại là những người chuyên tu đó thì lại rơi vô trong tình trạng ban đầu gọi là chấp pháp nữa. Nên cái người mà chuyên tu tịnh độ á, chuyên tu tịnh độ thì lúc bây giờ nó mới nhìn thấy những người tu thiền, tức là ngồi gục gật hoài như vậy đó mà không thành gì hết, thì cái trường hợp này nó mới chê lại những người tu thiền. Ta nên chê người tu thiền, rồi cái người tu thiền lại cũng là chê cái người tu tịnh độ, thì cả hai người này tu thiền cũng không đắc đạo mà tịnh độ cũng không đắc đạo, tức là trở thành chấp pháp nữa. Cho nên tu thiền để đắc đạo, tu tịnh độ để vãng sanh, nhưng mà cuối cùng thì không vãng sanh mà cũng không đắc đạo, mà chỉ có một cái lỗi lầm là chê trách lẫn nhau mà thôi. Đây là cái việc mà sai trái nữa. Cho nên từ cái chỗ đó mà có các cái vị hòa thượng mới đưa ra các cái pháp, thì người thì đưa ra cái pháp gọi là thiền tịnh song tu, tức là tu thiền và tu tịnh độ nữa, cái này nên kết hợp lại là một. Mà thiền tịnh song tu nên là chủ yếu là Phật giáo Việt Nam chúng ta, tức là vừa tu thiền và vừa tu tịnh độ nữa, đó là hai. Nhưng mà cả hai cái pháp này nó cùng tu chung và nó giúp cho nhau, cho nên thiền và tịnh độ. Thì như vậy đó, cái người tu thiền thì bằng cách nào đấy? Ta nói người tu thiền theo cái hướng này đó, chuyên niệm Phật, nhưng mà niệm Phật để tới cuối cùng đắc được cái niệm Phật tam muội, đắc được niệm Phật tam muội tức là đắc thiền. Ta nói tu niệm Phật nhưng mà phải chứng thiền. Rồi bây giờ ngược trở lại, trong cái lúc mà chúng ta ngồi ta tu thiền á, thì ta khi ta ngồi ta tu thiền đó thì sao? Cái mục tiêu chúng ta là gì? Tức là cũng phải sáng tâm lên, để mà thấy được tất cả các đức Phật, chư Phật. Cho nên Đức Phật Thích Ca tu thiền ở Bồ Đề Đạo Tràng, Ngài ngồi đó mà Ngài thấy được chư Phật trong mười phương, Ngài hiểu được tất cả các pháp. Thì như vậy đó là cái tu thiền để mà thấy được các đức Phật, nghe được các đức Phật, cảm thông được với các đức Phật và hợp tác với các đức Phật trên thế giới. Thì như vậy đó là người tu thiền cốt yếu cũng vẫn thấy Phật, người niệm Phật để cốt yếu để đắc thiền. Cho nên đó, thiền và tịnh cái này người ta chủ trương là song tu, tu cả hai. Rồi bây giờ đó, ở đây ta gọi là chỉ quán song tu. Thế này chỉ quán song tu đó, đây là cái pháp môn mà của trí giả đại sư phát hiện ra và đã áp dụng ở trong cuộc sống tu của mình mà có kết quả. Tu chỉ có nghĩa là dừng tâm lại, quán tức là quan sát sự vật. Trên cái bước đường tu của chúng ta đây đó, nếu mà tâm chúng ta không dừng lại được, tham vọng không chấm dứt được đó, thì ta nhìn sự vật không bao giờ chính xác. Ta bảo là thấy theo cái tham vọng hay là thấy theo cái nghiệp ác của chúng ta thì sự vật ở trên cuộc đời này đều ác, đều xấu hết. Cho nên một người mà ở trong lòng họ có nhiều cái căm thù, oán hận, có nhiều cái tham lam, ích kỷ thì làm sao họ nhìn cuộc đời này tốt được. Đó là trên những bước đường tu. Cho nên Ngài chủ trương cái bước ban đầu đó là dừng cái này lại trước, tức là dừng cái tâm tham vọng này trước, dừng cái tâm sân hận, cái tâm ác độc này trước, dừng cái này lại trước. Thế này ta gọi là chỉ dừng cái ác lại, tất cả những cái ác dừng lại. Thì như vậy nó cũng đồng với cái ý của Đức Phật gọi là gì, chư ác mạt tác, tức là dừng lại không làm tất cả các cái việc ác nữa. Đây là dứt phát. Thì dừng tâm trở lại, đây Ngài gọi là tu chỉ. Chỉ có nghĩa là dừng lại. Mà cái khi tâm chúng ta dừng lại rồi, nó đứng yên lại rồi đó, thì lúc bây giờ đây chúng ta mới bắt đầu phát triển cái tâm chúng ta lên, ta gọi là huệ sanh. Cho nên hai cái này kết hợp ta gọi là định huệ. Định và huệ hai cái này cùng tu. Cái người mà tu định mà không có huệ đó, chỉ đạo đó, thì cái trường hợp này nó trở thành củi mục than nguội. Cho nên nó có những người ngồi từ ngày này sang ngày khác, năm này sang năm khác, nhưng mà không được cái gì hết. Cho nên những người tu này đó, gốc của nó là ở bên Kỳ Na giáo. Do đó mà bảo rằng ngồi tu định cho đến 500 cỗ xe chạy ngang trước mặt mà cũng không thấy, cũng không nghe, không biết gì hết. Đây là trên bước đường tu. Mà cái người tu thiền đó, mà ngồi như khúc gỗ như vậy đó, không biết gì mọi việc xảy ra chung quanh mình hết đó, thì đây là ta gọi là sai pháp, hay là rơi vô cái chỗ thiền của ngoại đạo. Nên người tu thiền của ngoại đạo là ngồi sững đó, mà mọi việc xảy ra trên đời này chúng ta không biết, không quan tâm. Xã hội chúng ta không biết, thiên nhiên chúng ta không biết. Thì như vậy đó, thì cái cách tu này nữa không phải là cách tu của Đức Phật. Tại vì Phật ngồi đó nhưng mà biết được hết mọi việc ở trong xã hội. Biết những việc nó đã xảy ra, nó đang xảy ra và nó sẽ xảy ra. Đây là trên bước đường tu. Cho nên Đức Phật áp dụng cái pháp gọi là chỉ và quán, tức là có quán sát thì mới biết được, chứ không quán sát sao biết. Chỉ không thì không biết, nhưng mà quán sát mà không đoạn dục khử ái thì cái trường hợp quán sát theo cái chiều hướng sai lầm thì chúng ta vẫn bị đọa. Cho nên lúc bây giờ dùng chỉ để dừng tâm ác lại, mà dùng quán để nhìn thấy được sự vật chính xác. Cho nên bảo rằng Đức Phật thấy sự vật đúng như thật của nó. Nó như thế nào thì chúng ta thấy đúng như vậy, chứ chúng ta không thấy theo cái tham vọng của mình, thấy theo cái bực tức của mình thì cái này không bao giờ chính xác được. Cho nên cái thấy của Đức Phật gọi đó là chỉ và quán, là pháp môn tu của Phật. Đó là Ngài Thiên Thai phát hiện ra. và áp dụng ở trong cuộc sống tu của mình có kết quả, do đó mà Ngài truyền lại cho người đời sau chúng ta đây. Đây là cái pháp môn chính là của Pháp Hoa Tông là ban đầu, nhưng mà về sau này đó thì Thiền Tông vẫn áp dụng cái pháp mà chỉ quán song tu, tức là dừng tâm lại để rồi đó nhìn sự vật chính xác hơn. Đây là mục tiêu, chứ không phải là chúng ta ngồi yên mà. Khi mà thấy được chính xác rồi đó thì chúng ta mới hành Bồ Tát Đạo, cứu đời giúp người. Đây là cái con đường mà của Thiên Thai Tông đã chọn. Thì cái khi mà nói như vậy đó thì quý vị cũng nên hiểu qua một phần về cái Tông Thiên Thai này, nó phát xuất như thế nào và những người tu này như thế nào. Cho nên cái Thiên Thai Tông này đó bảo là phát xuất từ Long Thọ Bồ Tát ở bên Tây Trúc, tức là Ấn Độ. Mà Long Thọ Bồ Tát đó, thì bảo rằng đó, Ngài là cái người kế thừa Thiền Tông đời thứ 13 của Ấn Độ. Cho nên bên Thiền Tông đó người ta mới xây dựng một cái hệ thống triết học thiền tư tưởng, khởi đầu là Tổ Maha Ca Diếp. Tức là Đức Phật là chung rồi, nhưng mà Ngài Maha Ca Diếp là cái người mà thực tập cái thiền quán này đó đạt tới đỉnh cao. Cho nên nói rằng Đức Phật cái truyền tâm ấn lại cho Ngài Maha Ca Diếp là cái người kế thừa cái tinh thần của Đức Phật. Hỏi kế thừa cái này là gì? Tức là kế thừa cái tinh thần của Đức Phật đó mà Ngài Maha Ca Diếp làm được đó, là hai việc. Nên cái việc thứ nhất đó, là cái hạnh xuất gia đầu đà. Đây là việc thứ nhất mà Ngài Maha Ca Diếp làm, những người khác không thực hiện trọn vẹn được. Cho nên Ngài Maha Ca Diếp là cái người xuất thân từ cái giai cấp cao sang, nhưng mà cái khi mà Ngài đi tu rồi nữa là Ngài không sở hữu bất cứ một vật chất gì hết. Tức là trong đời của Ngài không sở hữu một vật chất nào mà người khác có thể khởi lên cái tâm tham muốn. Cho nên Ngài dùng cái bình bát đi khất thực, mà cái bình bát đó là cái bình bát nứt bể, cho nên Ngài bỏ đâu cũng ai lấy hết. Cái thứ hai, Ngài dùng cái y của Ngài để đắp lên thân, thì cái y của Ngài đó là lượm tất cả những cái vải mà người ta bó thay ma rồi người ta bỏ ngoài nghĩa địa đó, Ngài lấy cái đó Ngài chầm trở lại Ngài mặc. Thì cái bình bát bể và cái áo bằng vải bó thay ma đó thì ai nghe cũng sợ hết, cho nên không ai lấy của Ngài. Từ cái chỗ Ngài sở hữu vật chất là bằng không, cho nên cái tâm của Ngài đã hoàn toàn đứng yên. Mà cái khi cái tâm của Ngài hoàn toàn đứng yên á, thì đây gọi là chỉ, tức là thiền. Cái tâm Ngài hoàn toàn đứng yên, mà khi tâm hoàn toàn đứng yên á, thì lúc bây giờ Ngài nhìn sự vật á, đúng như thật của nó, tức là nhìn thấy cái bề trái của sự vật. Thấy bất cứ một vật gì thì Ngài Maha Ca Diếp cũng phải quán tưởng cái vật ở trong hiện tại này nó như thế. Thì cái nguyên nhân nào ở trong quá khứ mà dẫn tới cái hiện tại này, và cái kết quả nó trong tương lai là thế nào. Cho nên luôn luôn là quán sát ba đời nhân quả, tức là nhìn thấy một vật trong hiện tại thì chúng ta thấy chính xác nó rồi, rồi bây giờ ta tìm coi cái nguyên nhân từ đâu mà nó có cái vật này, và sau này nó sẽ diễn tiến như thế nào. Đây là cái cách nhìn của Ngài Maha Ca Diếp đối với sự vật. Cho nên cái khi mà Ngài nhìn một cái người tự nhiên có ác cảm với mình, luôn luôn gây khó khăn với mình tìm cách mình xử sự tốt với họ, nhưng mà họ không bao giờ thấy cái tốt của mình, không bao giờ hiểu được cái lòng tốt của mình, thì lúc bây giờ nữa Ngài mới quán sát lại cái tiền nghiệp, tức là tiền kiếp. Đây là cái người mà tu thiền theo Ngài Ca Diếp đó là tu bằng cách gì? Nên thấy một cái người đó tự nhiên ác cảm với mình bằng mọi cách mình tốt với họ, mà họ cũng không bao giờ nghĩ tốt và không bao giờ chấp nhận cái tốt của mình. Thành ra Ngài mới quán sát quá khứ, xem thử coi trong quá khứ khi tâm mình lắng yên xuống rồi đó, thì lúc bây giờ mình nhìn ra được ở trong quá khứ. Mà nhìn ra được ở trong quá khứ thì cái mối quan hệ giữa mình với cái người mà luôn luôn quán hận mình đây đó, là như thế nào. Cho nên từ đó Ngài mới phát hiện à, như vậy thì tại vì trong quá khứ mình đã có những lần xử sự không tốt với họ, cho nên bây giờ họ thấy mặt mình là họ không chấp nhận rồi. Đây là cái cách tu thiền. Một người không tốt với mình thì mình quán tưởng về quá khứ, mình thấy thiệt là mình đã không tốt với họ, cho nên từ chỗ đó mình cũng không buồn, không giận. Tại vì mình đã từng không tốt, cho nên bây giờ họ không tốt lại với mình, đây mình thấy chuyện rất bình thường. Đó là trên bước đường tu. Nhưng mà bây giờ đó mình đã rất bình thường rồi đó, thì bây giờ đó mình cố, mình gieo vào lòng họ một cái ý tưởng tốt nào đó, một cái hành động tốt nào đó, thì này ta gọi là trồng căn lành, theo lời dạy của Đức Phật của Kinh Pháp Hoa. Tức là nên gieo vào tâm chúng sanh đó, gieo vào tâm chúng sanh một cái hạt giống lành nào đó, thì để cho những kiếp về sau nó làm tốt nhất. Tại vì Kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy là Ngài đã gieo cái căn lành vào trong tất cả tâm của chúng sanh từ vô lượng kiếp tu Bồ Tát Đạo của Ngài rồi, cho nên chúng sanh thấy Ngài là phát tâm, thấy Ngài là quý trọng. Còn bây giờ nó thấy ta nó không quý trọng, nó chống phá, là vì ta chưa từng gieo hạt giống lành vào tâm nó, cho nên nó không thể phát lên được. Cho nên Ngài Ma Ca Diếp là phát hiện ra được cái điều này. Cho nên gặp cái người xấu với ta mà ta không giận, mà ta tìm cách làm cái việc tốt cho họ. Chỗ này đó ta gọi là gì? Lấy ân báo quán. Tức là lấy ân báo quán, tức là pháp tu của Đức Phật. Nó không tốt với mình, nhưng mà mình vẫn xử sự tốt với nó, để gieo cái hạt giống lành vào tâm nó, vừa trả cái quả ác trong quá khứ, mà vừa gieo cái hạt giống lành, để cho trong tương lai nó sẽ có những cái hoa quả kết thành những quả lành trên tâm. Đây là trên bước đường tu. Vì vậy đó mà cái khi ở trên hội Linh Sơn bảo rằng á, Đức Phật cầm cái cành hoa sen đưa lên, Ngài Ma Ca Diếp mới mỉm cười. Thì lúc bây giờ đó Đức Phật truyền tâm ấn cho Ngài Ma Kiếp làm tổ. Ta nghe ý nghĩa mà quý vị thấy á, cầm cái hoa sen đưa lên là cái gì? Ta nghe cầm cái hoa sen đưa lên có nghĩa là trong hội Pháp Hoa. Ta nói trong hội Pháp Hoa tức là hoa sen. Kinh Pháp Hoa ta gọi là Kinh Hoa Sen. Ta nói Kinh Hoa Sen có nghĩa là Kinh Pháp Hoa. Cho nên lúc bây giờ đó, Ngài ngộ được là ngộ được cái yếu chỉ của Kinh Pháp Hoa. Ta nói yếu chỉ của Kinh Pháp Hoa là sao? Tức là hoa sen. Ta nói cái người tu hành của chúng ta đây đó phải làm sao mà tinh khiết như một hoa sen. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái tu chỉ của chúng ta đó là gạn lọc hết thân tâm mình cho thật tinh khiết như là hoa sen. Đây là bước đầu. Mà cái khi tâm của mình nó hoàn toàn tinh khiết rồi đó, là mình thấy sự vật như thật của nó, tức là thấy chính xác. Cho nên đây gọi là diệu pháp. Diệu pháp tức là thậm thâm di diệu, mà bình thường không thể thấy được, không thể hiểu được. Bây giờ thêm cái nữa đó là ta thấy, ta biết được những cái việc mà người thường không thể nào thấy được và biết được, thì này ta gọi là diệu pháp. Nên cái thô pháp ở bên ngoài thì ai cũng biết được, nhưng mà cái thậm thâm di diệu ở bên trong đó thì ít ai biết được. Cái người mà biết được cái thậm thâm di diệu bên trong đó thì họ trở thành hiền, họ trở thành thánh, họ trở thành Phật. Đây là trên bước đường tu. Cho nên lúc bây giờ chúng ta bắt đầu quan sát sự vật, ta quan sát chúng sanh, ta quan sát cái hành trạng của mọi người, cho nên ta mới thấy được ai là hiền, ai là thánh, ai là quỷ, ai là ma. Cũng là người hết, nhưng mà cái người này hiện thân của ác ma, cái người này hiện thân của ác ma, cái người này hiện thân của quỷ sứ, cái người này đó là hiện thân của Bồ Tát, người này hiện thân của Thinh Văn La Hán. Ta nên nhìn kỹ mọi vật. Tại sao vậy? Nếu hãy cái người đó mà nhận ra cái thô pháp á, thì ta nói sao? Người thì ai cũng như ai hết. Ta nói người thì ai cũng như ai, ai cũng là người hết. Nhưng mà quan sát theo kiểu ngài Makajit thì nhìn thấy trong con người đó hoàn toàn khác nhau hết. Trong con người đó có ác ma trong đó, trong con người đó có cái mầm Phật ở trong đó, trong con người đó có cái hình bóng của Bồ Tát ở trong con người đó. Cho nên cái này là vi diệu. Cho nên ta không thấy được cái đó, ta cứ nói tại sao, tại sao tôi tu như thế này, tại sao tôi tốt như thế này mà mọi người không chấp nhận tôi. Đây là chuyện sai của ta. Ta nghĩ rằng ta tốt nhưng mà thiệt là không tốt. Đây là cái điều quan trọng nhất mà ta thấy. Cho nên nếu ai tốt thiệt thì ta là hiền thánh, tốt thiệt thì ta là Bồ Tát. Cho nên vì ta không tốt thiệt mà ta tưởng lầm mình tốt thì cái này nữa là ác ma trên bước đường tu nữa, cái điểm này. Cho nên cái khi mà cái thậm thâm di diệu đó, ngài Ma Ca Diếp nhận được, nếu mấy thầy tỳ kheo tu hành mà nghiệp của mình lắng yên được, gọi là chỉ dừng lại được hết tất cả cái xấu, trong sạch như hoa sen, thì lúc bây giờ đó, tất cả những cái pháp thậm thâm vi diệu đó sẽ hiện vào trong trong tâm tưởng của thầy tỳ kheo đó và trong việc làm của thầy tỳ kheo đó. Cho nên đây gọi là pháp vi diệu. Cho nên ngài thấy được cái yếu chỉ này, do đó, đó mà ngài mỉm cười. Cho nên ở trong kinh Pháp Hoa ta gọi là niêm hoa vi tiếu. Cho nên niêm hoa vi tiếu tức là Đức Phật đưa cành hoa lên, ngài Ma Ca Diếp mỉm cười, thì lúc bây giờ đó cái mỉm cười và cái đưa cành hoa là không dùng lời nói, nhưng mà Phật và Ma Ca Diếp nó hiểu nhau. Phật và Ma Ca Diếp nó hiểu nhau nhé. Cho nên chỗ này ta gọi là vô ngôn, vô ngôn thuyết pháp, tức là thuyết pháp mà không bằng lời. Ta nói thuyết pháp mà không bằng lời thì về sau này thiền tông ta triển khai ra, ta thành cái gì gọi là giáo ngoại biệt truyền. Giáo ngoại biệt truyền tức là ngoài giáo lý, ngoài giáo lý của Đức Phật. Thì lúc bây giờ chỉ có cái tâm thanh tịnh của Đức Phật mà truyền qua cái tâm thanh tịnh của ngài Ma Ca Diếp, thì lúc bây giờ tất cả những cái gì mà Đức Phật tu chứng được, cái này nó truyền thẳng vào trong trong tâm ngài Ma Ca Diếp. Đây là trên bước đường tu, cái yếu chỉ thiền tông là nằm chỗ đó, yếu chỉ kinh Pháp Hoa cũng vậy. Cho nên khi mà tâm chúng ta hoàn toàn thanh tịnh, tức là dừng được tất cả những cái ác lại, mà bây giờ chúng ta dục nghĩ tới Đức Phật, nghĩ tới Đức Phật á, thì Đức Phật hiện ra, Đức Phật hiện ra đó thì sao? Đức Phật hiện ra đó thì tất cả những cái pháp mà của Đức Phật đó, nó truyền thẳng vào trong tâm chúng ta. Cho nên tâm chúng ta thanh tịnh mà pháp Đức Phật truyền vô rồi đó, thì lúc bây giờ đó tâm chúng ta tự sáng lên và ta biết được hết. Vì vậy đó mà cái nguồn pháp này nó truyền, nó truyền ở bên Ấn Độ cho đến cái thời của ngài Long Thọ. Ta nó truyền tới đời ngài Long Thọ, ngài Long Thọ mới phát hiện ra được cái này. Thì các vị biết đó, là cái khi truyền thừa pháp đó, thì chúng ta có hai cái cách truyền, gọi là truyền thừa theo lịch sử và truyền thừa theo tâm. Ta nói truyền thừa theo lịch sử có nghĩa là thầy truyền cho trò cứ kế nhau thôi. Ta nói thầy mà truyền cho trò thì bây giờ đó, thí dụ như tôi là đời thứ 41, thầy tôi là đời thứ 40, và bây giờ tôi truyền cho đệ tử đó, ai tới cầu pháp với tôi thì tôi cho đời thứ 42 phải. Đời 42 tức là truyền theo lịch sử. Ta nói đắc đạo hay không đắc đạo, thanh tịnh hay không thanh tịnh thì cứ hạ bút xuống mà cho pháp danh, để rồi nữa gọi là truyền thừa, truyền thừa theo lịch sử. Nhưng mà truyền từ cái thời ngài Ca Diếp mà truyền cho tới tới ngài Long Thọ Bồ Tát, người ta tính tới đời thứ 13 rồi, 13. Nhưng mà trong cái khoảng giữa này đó thì chúng ta thấy không có vị nào mà làm một cái việc gì nổi bật hết. Nhưng mà tới đời Ngài Long Thọ đó, thì chúng ta thấy đưa cái tinh thần Kinh Pháp Hoa lên thật cao, cái tinh thần Bồ Tát để dấn thân vào cuộc đời, đây mới có. Cho nên cái khi mà Huệ Tư Thiền Sư, Huệ Văn Thiền Sư đó, là người Trung Hoa, mà lúc bây giờ đã đọc cái Trung Quán Luận của Ngài Long Thọ Bồ Tát, thì Ngài liền ngộ được cái yếu chỉ chỗ này, ngộ được cái yếu chỉ. Cho nên giữa Ngài Long Thọ và Ngài Huệ Văn Thiền Sư đó là cách nhau mấy trăm năm. Mấy trăm năm là đương nhiên không thể nào mà trực tiếp truyền được. Ngài Long Thọ đã chết rồi, Ngài Huệ Văn chưa sanh ra, nhưng mà Ngài Huệ Văn ở bên Tàu, Ngài Long Thọ ở bên Ấn. Nhưng mà tự nhiên đó, Ngài Huệ Văn lại nhận được Ngài Long Thọ là tổ, là thầy. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên đó, lúc bây giờ đó, Ngài nhận được cái gì? Ngài nhận được cái vấn đề tu thiền cần phải tâm thanh tịnh. Nhưng mà tâm thanh tịnh rồi đó, cần phải thấy Phật. Cần phải thấy Phật, cái điều này là điều quan trọng. Thấy Phật để mà nhận được cái trí tuệ của Đức Phật truyền tới cho ta nữa. Cho nên lúc bây giờ đó, Ngài nhận được cái trí tuệ của Phật truyền tới cho Ngài rồi đó, thì Ngài nhìn sự vật nó bắt đầu khác rồi. Thành ra trên bước đường tu đó, cái điểm quan trọng nhất đó mà các Phật tử, tâm chúng ta thanh tịnh gọi là chỉ, nhưng mà quán tưởng Đức Phật để thấy Đức Phật, để thấy Đức Phật rồi Đức Phật mới truyền vào tâm chúng ta đó, thì này gọi là quán. Cho nên khi mà quán tưởng thấy được Đức Phật và Đức Phật truyền trí tuệ vào tâm chúng ta đó, thì tâm chúng ta sáng lên. Cho nên từ cái chỗ tâm Ngài sáng lên đó, mà Ngài mới phát hiện ra một pháp môn tu mới, gọi đó là tam trí tam quán. Cho nên tam trí tam quán là gì? Tam trí là trí của tinh văn, trí của duyên giác và trí của Bồ Tát. Đây là tam thừa giáo đây. Ta nên người tu hành thì cái trường hợp này đó, ban đầu mình tu tinh văn thì mình thấy sự vật theo kiểu của tinh văn, mình tu duyên giác thì mình thấy sự vật theo kiểu duyên giác, mà mình tu Bồ Tát mình thấy sự vật theo kiểu của Bồ Tát. Cho nên cái thấy của ba cái này khác nhau hết. Ta nên một mình Ngài, nhưng mà khi tu tinh văn thì thấy kiểu này, khi tu duyên giác thì thấy kiểu này, khi tu Bồ Tát thì thấy kiểu này. Đây là trên bước đường tu người ta. Cho nên khi quý vị phát tâm đi tu xuất gia rồi vô chùa ở chung với chư tăng tu, thì bây giờ ta sống một đời sống phạm hạnh của tăng già, thì ta nhìn sự vật khác. Nhưng mà bây giờ ta ẩn tu vào trong núi rừng một mình một bóng chúng ta đó, thì ta quan sát sự vật ta lại thấy khác nữa. Nhưng mà khi ta dấn thân vào cuộc đời để thuyết pháp độ sanh đó, thì ta lại thấy sự vật khác nữa. Cho nên gọi là tam trí tam quán. Ta nên Ngài mới dạy chúng ta khi tu tinh văn thì như thế này, khi tu duyên giác thì như thế này, nhưng mà ra hành Bồ Tát Đạo thì phải như thế này thôi. Cho nên tùy lúc, tùy chỗ, tùy nơi mà chúng ta hành đạo, không thể giống y hệt nha. Vì vậy đó mà ta nhìn ta thấy kỹ cái người mà tu tinh văn đó, thì họ hay chê trách những cái người tu Bồ Tát, mà cái người tu Bồ Tát đó, hay chê cái người tu tinh văn. Thì Ngài mới nói thế này: khi ta tu tinh văn thì ta thấy như vậy, thì bây giờ người khác tu tinh văn họ cũng thấy như vậy, thì đấy là sự thật, có gì mà ta thắc mắc. Người này tu Bồ Tát đó, thì họ thấy như vậy. Cho nên có những cái người mà khi phát tâm tu Bồ Tát rồi nữa, mà bây giờ cái nghiệp mình chưa sạch, nhưng mà hành Bồ Tát Đạo thì sao? Gặp những cái chướng duyên, gặp những cái chuyện mà gai mắt chúng ta nữa, thì ta buồn phiền, ta bực tức, ta có thể bỏ cuộc như không. Đây là trên bước đường tu đó. Cho nên có những cái đạo hữu mà chuyên làm cái chuyện từ thiện, chuyên hay đi cứu trợ, hay đi bố thí, hay đi cúng dường, rồi tới một cái bữa nào đó họ đi tới chùa, họ thấy một cái thầy tỳ kheo nào đó có một cái cử chỉ, có một cái lời nói như thế nào đó mà họ không bằng lòng, họ nói, thôi bây giờ tôi không bao giờ đi cúng cho mấy thầy nữa. Đây là sự thật chứ. Nhưng mà tới cái mức nào đó, khi mà chúng ta hành Bồ Tát Đạo rồi đó, nếu ta có trí tuệ rồi, thành ra một người mù cổng, một người què, hai người cùng đi đó, thì ta nhìn ta thấy khác nhé. Ta thấy theo tinh văn, ta thấy theo duyên giác. Và bây giờ ta hành Bồ Tát Đạo, ta thấy nên bình thường. Mà khi thấy bình thường như vậy đó, thì sao? Thấy cái thầy đáng cúng thì ta cúng, nhưng mà thấy thầy không nên cúng thì ta không cúng. Thấy cái thầy ta tới ta học đạo được thì ta học, mà thấy cái thầy ta không nên gần thì ta tránh đi. Cái người có mắt thì thấy vậy chứ, chứ không phải là mù rồi cứ như vậy đó mà đi thì sẽ xa hầm rớt hố, là chuyện này chuyện bình thường. Cho nên khi nói đi tu nữa thì nhà vô chùa, rồi vô chùa bất mãn nữa thì giờ đi đâu? Đây là trên bước đường tu. Cho nên lúc bây giờ nữa, các Phật tử nên cõng một người có mắt. Cõng một người có mắt đó, bây giờ phải có một người thầy chứ. Có người thầy đó, họ chỉ cho chúng ta, họ biểu là nên tới chùa này, tới chùa kia, chùa nọ, đừng nên tới chỗ đó. Ta nên tới chùa Đại Lỗ Âm chứ đừng nên tới Tiểu Lỗ Âm. Ta nên nhớ như vậy. Tới Tiểu Lỗ Âm tức là gặp ma giả Phật. Ta nên tới Đại Lỗ Âm thì lúc bây giờ mới gặp được Đức Thích Ca và ngài Ma Ca Diếp. Cái chuyện là chuyện chính ta nhỉ. Mà phải có cái người sáng mắt họ mới chỉ ta. Ta nói chỉ đường ta đi thì ta đi. Nhưng mà có một người sáng mắt như vậy đó, mà ta phải cõng họ đi đó, thì cũng phiền lắm phải không? Nhưng mà khi ném họ xuống rồi đó, thì ta đi một mình đó, thì rất nguy hiểm. Đây là trên bước đường. Nhưng mà cái người sáng mắt đó, mà quý vị cõng đi là ai? Tam Tạng Thánh Giáo của Đức Phật đó, chúng ta cõng trên vai tình. Trên bước đường tu chúng ta đã không nên rời bỏ giáo lý, không nên rời bỏ giáo lý. Cho nên kinh điển Đức Phật luôn luôn lúc nào ta cũng cõng ở trên vai ta. Cõng trên vai để chi? Để ta đối chiếu với cuộc đời. Cho nên khi ta nhìn ta thấy việc nó xảy ra như vậy, ta đối chiếu lại coi trong kinh Đức Phật có nói không. Kinh ta mang trên vai ta đi, ta coi lại trong kinh này Đức Phật có nói cái này không. À, ta thấy trong kinh đã có nói rồi thì ta thấy sự vật đây là như vậy, là đúng, không có vấn đề gì. Cho nên trên cái bước đường tu này nữa, nó là người mù cổng cái người què. Cổng đây là cổng giáo lý. Cho nên giáo lý này cũng là giáo lý phương tiện của Đức Phật chứ không phải là cứu cánh. Chấp vào đây cũng được, nhưng mà nhờ cái phương tiện này đó mà chúng ta thực hiện được cái mục đích chúng ta đó là hành Bồ Tát Đạo và để tới cuối cùng thành Phật. Đó là trên bước đường tu ta. Cho nên ngài Huệ Văn Thiền Sư thì nhìn thấy được như vậy, do đó ngài không thắc mắc nữa. À, cái người này tu tinh văn thì họ thấy như vậy, tu duyên giác họ thấy như vậy, tu Bồ Tát họ thấy như vậy. Mà bây giờ ta muốn hành Bồ Tát Đạo thì ta đến làm quyến thuộc Bồ Tát. Ta muốn tu tinh văn thì ta nhập chúng ở trong chùa. Đây là cái việc rất bình thường. Cho nên nó có những người thích tu bát quan trai, nhưng mà có những người thích đi từ thiện thì sao? Biểu cái người đi từ thiện vào tu bát quan trai họ đã ngồi đây vô ích. Biểu cái người mà tu bát quan trai đi hành từ thiện họ nó mệt lắm. Hai cái này khác nhau chứ. Cho nên ta thấy người ngồi tu bát quan trai đó họ lần Bồ Đề, họ niệm Phật. À, đúng rồi. Thấy cái người kia lặn lội đi cứu trợ cực khổ như vậy đó mà họ vui, ta thấy đúng rồi. Cho nên khi nào ta muốn đi cứu trợ, ta tìm những người đi cứu trợ. Khi nào ta muốn tu bát quan trai, ta tìm những người tu bát quan trai. Muốn cái gì ta theo cái đó. Cho nên ngài Huệ Văn không thắc mắc nữa. Không thắc mắc nữa, do đó mà ngài dạy người đệ tử, ngài truyền thừa trở lại cho ngài Huệ Tư Thiền Sư. Cho nên ngài Huệ Tư Thiền Sư là cái người đó mà ưa thắc mắc ở trên cuộc đời này và khổ sở trên cuộc đời này. Ngài đi hết chùa này tới chùa kia, không chùa nào ngài bằng lòng hết, mà cũng không ai bằng lòng ngài hết. Cho nên có lúc đó người ta muốn giết ngài đi. Bảo rằng có lúc đó người ta muốn giết ngài đi đó, cho nên người ta bỏ thuốc độc vào trong bình bát của ngài. Nhưng mà nó may cho ngài đó là ngài có một cái tâm từ, do đó mà ngài thấy một con chó nữa, cho đói, cho nên Ngài mới thương nó, Ngài mới trút cái bình bát cho nó ăn. Nó ăn xong rồi nó chết đi. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái khi mà mình tu mình tốt mà mình không bằng lòng ai hết, mà quý vị biểu họ bằng lòng mình, cái chuyện này không thể có được. Thì Ngài Huệ Tư thiền sư này mới nhờ Ngài Huệ Văn khai ngộ cái chỗ này. Khai ngộ tức là khai tâm. Cho nên nó áp dụng cái tam trí tam quán này mới thấy. Áp dụng cái tâm trí tam quán này mới thấy à, người này họ tu tinh văn. Thì nếu mình muốn tu tinh văn, mình vô chùa thì mình phải vậy chứ. Chứ bây giờ đó mình muốn tu thiền mà mình vô cái chùa người ta tịnh độ, người ta cứ tụng kinh tối ngày phải không? Thì cái trường hợp này mình tức mình chịu không được, mình nói người ta thì ai chấp nhận mình? Rồi mình tới một cái chùa người ta tu thiền mà mình nói sao không tụng kinh, ai chịu mình? Cho nên tới chùa thiền thì phải tu thiền, tới chùa tịnh độ thì phải niệm Phật thôi. Đây là cái nguyên tắc như vậy. Cho nên áp dụng cái phương pháp này, cái tâm Ngài thanh thản. Cái tâm Ngài thanh thản thì cũng được Đức Phật soi rọi tới lòng mình. Cho nên khi tâm Ngài sáng lên thì Ngài lại thấy cao hơn thầy mình bước. Cho nên học trò mà hơn thầy là chứ. Thầy chỉ dò dẫm tới chỗ này thôi, nhưng mà cái có sẵn của thầy phát minh ra rồi nữa, mình nương vào cái này nữa, mình phát minh lên một tầng cao mới, thì cái chuyện này chuyện dễ hơn. Cho nên Ngài Huệ Tư thiền sư đó thì nhận cái tâm trí tâm quán của Ngài Huệ Văn, thì Ngài mới phát hiện ra một cái pháp mà của Ngài tu đó, gọi là nhất tâm tâm quán. Tại nên khi nhất tâm rồi đó, khi mà tâm chúng ta được nhất tâm rồi đó, thì ở trong cái nhất tâm này đó, theo tinh thần Kinh Pháp Hoa, thì lúc bây giờ chúng ta thấy hết. Cái trí chúng ta dung thông được Thinh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát. Cho nên dùng một tâm mà thấy cả ba. Thấy cả ba để làm gì? Khi sống chung với người tu Thinh Văn thì ta tu hành Thinh Văn, sống chung với Bồ Tát thì ta hành Bồ Tát đạo. Đây là trên bước đường tu đó. Cho nên không chướng ngại nữa. Ta nên không chướng ngại nữa, có nghĩa là ta không chướng người mà người cũng không chướng ta. Cho nên lúc bây giờ đó, Ngài mới được nhiều người thương kính, nhiều người kéo tới học. Ta nên nhiều người tới học với Ngài, cho nên cái uy tín Ngài nó tăng lên cao quá. Vì đây là một thiền sư đắc đạo. Do đó nó mà nó đã truyền tới triều đình. Bây giờ vua mới phong cho Ngài một cái chức danh mới, đó là Đại Tô Thiền Sư. Tức là Ngài tu ở núi Đại Tô, cho nên vua coi Ngài là Đại Tô Thiền Sư, là thiền sư chính thức. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cũng có người đó, ngày xưa bị người ta ghét bỏ bao nhiêu, thì bây giờ đắc đạo rồi thì người ta sanh kính trọng bao nhiêu. Cho nên trên cái bước đường tu, cái quan trọng nhất là tu cho đắc đạo. Thì cái khi mà Ngài được như thế thì Trí Giả Đại Sư, Trí Giả Đại Sư đó, nghe nói trên núi Đại Tô có một bậc danh tăng tu đắc đạo như vậy đó, thì Trí Giả Đại Sư mới tìm lên, mới tìm lên núi ở đó tu. Thì khi mà tìm lên núi ở đó tu đó, thì lúc bây giờ đó Đại Tô Thiền Sư là cái người đắc đạo rồi, Ngài Huệ Tư đắc đạo rồi. Cho nên Ngài nhìn thấy người, Ngài biết, biết người nào có duyên với bộ kinh nào, có duyên với pháp môn nào và nên làm cái gì, Ngài biết rõ hết. Ngài biết rõ hết, do đó đó mà Ngài mới bảo Trí Giả Đại Sư đó, thì bây giờ đó đi ôm bộ kinh Pháp Hoa mà lên chùa tụng hết ngày này sang ngày khác thôi, không làm gì khác. Đây là trên bước đường tu. Là Ngài nói rằng Trí Giả Đại Sư là cái người mà có duyên với cái bộ kinh này, cho nên tụng cái bộ kinh này rồi sẽ lần lần khám phá nó ra trong đó mà hành đạo. Chứ Ngài không dạy, Ngài không dạy cho Ngài Trí Giả Đại Sư. Thì Ngài Trí Giả Đại Sư đó mới ôm cái bộ kinh này lên chùa tụng. Nhưng mà trong lịch sử ghi đó, mà Ngài vừa tụng mà Ngài vừa khóc không? Vừa tụng kinh mà vừa khóc. Cho nên vì Ngài có nhân duyên với bộ kinh Pháp Hoa, do đó khi tụng kinh Pháp Hoa là Ngài có cái đồ cảm, có đồ cảm về kinh. Cho nên trên bước đường tu đó, tôi cũng muốn nói nhỏ với các vị đó, người nào tụng kinh mà có cảm thì mới ứng, còn vô cảm thì có thể tụng suốt đời cũng có gì. Đây là điều quan trọng. Cho nên Ngài tụng cái bộ kinh Pháp Hoa mà vì cái độ cảm tâm Ngài đó, tới cái mức mà phát khóc đó. Cho nên cảm mà tới, tới khóc đi mấy. Nên tôi khi tôi tụng kinh Pháp Hoa mà tới cái đoạn, tới cái đoạn mà Ngài Xá Lợi Phất nói là hai vai cùng cổng vác, đầu thì đội Phật, trải qua vô số kiếp, con cũng thấy mình chưa đền đáp được cái ơn. Thế nên bây giờ tôi cũng muốn khóc lên. Tại vì á, cái khi mà ta tụng kinh ta có cảm được Đức Phật, thì bây giờ cái Phật lực mới gia bị tới được cho ta. Mới gia bị tới được cho ta thì tâm chúng ta mới sáng lên. Cho nên tâm chúng ta mới sáng lên. Cho nên lúc bây giờ đó, Ngài Trí Giả Đại Sư khi tâm sáng lên đó, thì lúc bây giờ đó Ngài mới thấy mình tới được với cái hội Linh Sơn và nghe được Đức Phật thuyết pháp. Đây là cái việc quan trọng nhất mình thấy. Thấy Phật tới với mình, xoa đầu thọ ký cho mình, hay thấy mình tới với Phật để được Đức Phật truyền tâm ấn, hai cái này quan trọng. Cho nên trên cái bước đường tu ấy, mà cả hai cái này chưa có thì biết ta cách Phật còn xa. Trên cái bước ban đầu đó, cái khi mà ta tu hành này đó, cái người mà cảm Phật cao thì khi tụng kinh, khi tụng kinh rồi lúc bây giờ đã tối ta ngủ nằm mơ thấy Phật. Kế đó nữa đó, là ta thấy Đức Phật tới xa đầu thọ ký cho ta, và tới cao nhất đây đó là ta tới được với Phật. Đây là trên bước đường. Cho nên Trí Giả Đại Sư là cái người mà tới được Đức Phật. Tới được Đức Phật đó. Cho nên khi mà tới được với Đức Phật, nhận được tâm ấn của Đức Phật đó, thì lúc bây giờ Ngài mới đưa ra cái pháp đó, gọi là chỉ quán song tu. Cho nên chỉ quán song tu, cái pháp này nên là của Trí Giả Đại Sư. Tức là khi nào tu chỉ, tức là khi mà nghiệp chúng ta khởi lên là dừng ngay. Nghiệp chúng ta khởi lên là dừng ngay. Cho nên kinh nghiệm của Ngài Trí Giả mà tôi áp dụng trong cuộc sống của mình đó, là khi nghiệp mình khởi, tức là trong tâm mình bất an á, thì ngưng hết tất cả các Phật sự, dù quan trọng mấy tôi cũng bỏ, không làm. Tại vì trong lúc đó mà mình không dừng lại được thì mọi việc đều hư. Tâm mình tốt, việc mình tốt, nhưng mà quả không bao giờ tốt. Đây là Ngài Trí Giả Đại Sư phát hiện. Cho nên phải dừng ngay, coi chừng ma dẫn mình đi. Khi mình có một cái ý niệm tốt, mình có một ý niệm tốt đó, mà lúc bây giờ tâm mình bất an, thì lúc bây giờ ma tới dẫn mình đi, dẫn cái tâm tốt mình đi nữa, để tới cái chỗ không tốt. Mà tới chỗ không tốt thì cái trường hợp cái quả sao tốt được. Cho nên bây giờ để quý vị muốn đi chùa, phải không? Ta nên muốn đi chùa để cầu phước, cầu lộc, cầu gì đó. Thì có một bà hàng xóm này tới rủ vị đi, phải không? Tại vì cái tâm chúng ta nó muốn cầu phúc cầu lộc, cho nên lúc bây giờ cái bà hàng xóm này tới rủ đi đâu em ta biết rồi. Đó là trên bước đường tu chúng ta, cho nên lạc vào đường ta. Tất cả mọi việc bất an này dừng lại hết, dừng lại hết đó, trong lúc đó chúng ta tu quán. Dừng lại cái này thì lúc bây giờ để chúng ta quán, quán tưởng cái gì? Quán tưởng Đức Phật. Cho nên quán tưởng Đức Phật, quán tưởng cái hình tướng Đức Phật, cái hạnh của Đức Phật, những lời dạy của Đức Phật. Ta sống với kinh điển của Đức Phật đây, tự nhiên lòng chúng ta sáng trở lại. Đây là trên cái bước đường tu. Cho nên áp dụng hai cái này gắn nhau. Hay là trường hợp mà thiền giáo song hành, Cho nên thiền giáo song hành, tức là khi chúng ta ngồi thiền nhưng mà ta thấy có nhiều cái việc ấy, ta không thể giải được. Cho nên bây giờ ta mới xả thiền ra mà ta tới lật kinh ra ta đọc. Đây là trên bước đường tu, tôi áp dụng theo trí giả đại sư tôi thấy có kết quả. Cho nên bây giờ đó, tôi ngồi thiền nhưng mà tôi cảm thấy tâm không thông được, bế tắc. Cho nên bế tắc tôi không tiếp tục ngồi đâu, không phải ngồi cho đúng giờ quy định phải. Nhưng mà trong lúc đó tôi bỏ ngay cái thời ngồi thiền này, tôi tới dở sách ra để tôi đọc. Tôi cố tìm để lý giải được cái chuyện này, tại sao mà tôi đã thấy được khi mà tôi ở trong thiền. Rồi khi mà thấy được cái lý giải này nữa, thì tôi có thể áp dụng cái lý giải này vào ở trong thiền để tôi đi sâu hơn, xa hơn. Hay là bây giờ đó, khi tôi đọc một cuốn sách tới cái đoạn này, tôi thấy cái ý chỉ này nữa, có thể chấp nhận được hay. Nhưng mà bằng cái thực tế này đó, thì tôi không giải được. Cho nên lúc bây giờ tôi ngưng cái chuyện này lại, ngưng cái vấn đề đọc sách lại, mà tôi ngồi thiền. Tôi ngồi thiền để cho cái tâm lắng yên, dừng tâm trở lại trong một cái yếu chỉ nào đó chúng ta phát hiện ra được. Cho nên cái này sáng lên thêm. Đây là trên bước đường. Cho nên đây tôi gọi là chỉ quán song tu. Chỉ và quán, hai cái này hợp lại. Hay là thiền và giáo, hai cái này hợp lại. Cho nên khi mà kết hợp như vậy tu, có nghĩa là ta thấy cái gì cần thì ta ứng dụng ngay, còn cái gì không cần thì ta bỏ. Chứ không nên theo công thức hay là chủ nghĩa hình thức thì chúng ta lại kẹt vào sự vật. Đó là cái yếu chỉ của cái pháp môn tu là như thế. Tôi mong tất cả các Phật tử mà khi áp dụng cái pháp tu của Đức Phật vào trong cuộc sống của mình này, thì phải biết khéo léo vận dụng chỗ này để mình có kết quả. Chứ không phải nói tu thiền thì quanh năm suốt tháng tôi tu thiền, hay là nói tôi tụng kinh thì tôi chỉ chuyên tụng kinh. Không có. Tụng kinh để làm gì? Ngồi thiền để làm gì? Ngồi thiền để soi rọi lại những cái lời dạy ở trong kinh. Tụng kinh để hiểu được những cái của Đức Phật dạy mà ta áp dụng ở trong thiền. Đây ta gọi là thiền, gọi là chỉ quán song tu. Tôi xin dừng ở đây.